Chúa cùng anh chị em
và cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi Đức Giêsu đang giảng dạy, thì giữa đám đông có một người phụ nữ lên tiếng thưa với người: Phúc thay người mẹ đã kêu mang và cho thầy bú mớm. Nhưng người đáp lại: Đúng hơn phải nói rằng phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Thưa chị em, hôm nay là ngày thứ 6/13. Người ta nói thứ 6/13 Suê-hê. Tại sao Suê-hê? Tại sao Suê-hê? Hả? Suê-hê? Ai nói Suê-hê tay? Ai nói Suê-hê tay? Ai nói Hê-hê tay? Và thưa chị em, nếu mà suy, tại sao Đức Mẹ lại chọn ngày 13 tháng 5 để mà hiện ra lần đầu tiên tại Fatima, mà hôm nay chúng ta mừng kính vừa đúng 99 năm? Vậy là suy hết. Anh em thử suy nghĩ coi, nếu mà suy tại sao mà Đức Mẹ lại nói với ba trẻ là mẹ mong muốn rằng mỗi ngày 13 từ tháng 5 cho đến tháng 10 con đến đây và mẹ hiện ra, rồi mẹ sẽ ban ba mệnh lệnh ở Fatima. Vậy thì hết suy. Cho nên thưa chị em, nếu mà nói theo đức tin thì không thêm mà cũng chẳng suy, vì tất cả mọi sự xảy ra đều ở trong thánh ý của Thiên Chúa. Một sợi tóc trên đầu chúng ta rớt xuống cũng không ngoài thánh ý Chúa. Vậy thì gọi, có gì gọi là hên, có gì gọi là suy? Nhưng mà ta phải nói như thế này: tất cả là, tất cả là, đó lên, tất cả là hồng ân. Hân hoan chào nhau một tràng pháo tay trong ngày hôm nay. Nếu mà suy anh chị em đến đây thì hôm nay ngày 13 tháng 5, anh chị em nào từ những tỉnh thành xa xôi khác đến đây xin giơ tay khách hành hương. Và tới 90% lại khách hành hương từ nơi khác. Mỗi bạn mãi là chị còn giơ tay rồi. Cho thấy vậy là phải làm hồng ân chứ. Chẳng có hên mà cũng chẳng có xui. Tại vì đối với Thiên Chúa, cái gì gọi là xui, cái gì gọi là hên được? Vì hồng ân của Chúa mạnh, đâu có gì gọi là xui, đâu có gì gọi là hên. Có đúng không? Tất cả đều là hồng ân. Vậy thì cái mà như ý mình bảo là hên, cái mà không như ý mình bảo là xui. Vậy thì tất cả những cái gì mà mình cho rằng hên là xui đều nói theo ý của mình. Nếu mà đúng ý của tôi thì tôi bảo là hên, không đúng ý của tôi bảo là xui. Vậy ta có còn làm theo ý Chúa nữa hay không? Có mày mò tìm kiếm theo thánh ý của Chúa hay không thưa anh chị em? Cho nên ta thấy là nếu tất cả là hồng ân, vậy thì ngày hôm nay anh chị em hành hương từ những nơi khác đến. Có những người đến đây từ lúc 7 giờ sáng, từ 7 giờ sáng mà chờ cho đến bây giờ gần 12 tiếng đồng hồ để được tham dự thánh lễ, để được lần Chúa mình tôi, để được cầu nguyện lòng thương xót Chúa và để được Chúa chữa lành. Đấy là lòng tin của anh chị em. Người ta hành hương đến Fatima ở Bồ Đào Nha, người ta hành hương đến Đức Mẹ La Vang ở ngoài Huế, anh chị em mình hành hương đến giáo điểm Tin Mừng ở Nhà Bè. Nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi. Nhưng mà Đức Giêsu nói rằng là Chúa muốn đổ tràn ơn phúc đến những tâm hồn nhỏ bé. Chỗ nào càng sâu, chỗ nào càng trúng thì nước nó càng đổ đầy vào. Có đúng thế không? mà chúng ta càng cao thì nước nó chớ, nó tưởng đi, nó tưởng đi hết. Cho nên khi hiện ra với Thánh nữ Faustina thì Chúa nói với Thánh nữ Faustina là những tâm hồn nào, những linh hồn nào càng khiêm tốn, càng khiêm nhường, càng ở chỗ thấp, càng ở chỗ bé, càng ở chỗ sâu thì ơn phúc của Chúa càng đổ tràn xuống bấy nhiêu. Còn những người ở trên cao thì nó ơn phúc Chúa nó cứ chân tưởng đi, chân tưởng đi. Và người nào mà càng cao bao nhiêu, càng cao nào bao nhiêu, ơn phúc Chúa không xuống được với họ thì ơn phúc ấy sẽ đổ tràn xuống trên những người đến thấp. Vậy thì thưa chị em, chúng ta đến với giáo điểm tin mừng ở vùng sâu này, có nhiều anh chị em không biết nó ở chỗ nào. Có những người đi xe ôm mà đi vòng vèo mãi cả mấy tiếng đồng hồ mới đến được đây. Rồi có những người đi từ Đắk Lắk, tôi hỏi tại sao mình ai ở Đắk Lắk đến từ 7:06 sáng về sáng chia tay không? Đấy, đứng lên, đứng lên. Và chúng ta vỗ một chặng ở đây, chúng ta chào họ sang học rồi. Đến đây hỏi tại sao biết đường đi, nói rằng con chỉ nghe nói, rồi con chỉ nghe nói, rồi con đọc trên mạng, rồi con thấy vậy con cứ đi. Mà đi cuối cùng Chúa dẫn đến tận đây được nghe chiên, đó là một cái điều lạ lùng. Ơn phúc của Chúa xuống, ơn phúc của Chúa xuống. Vì nếu mà Chúa không xuống ơn thì chắc chắn anh chị em chẳng dạy gì mà đến đây. Có đúng không ạ? Đến đây để làm gì? Nên có người đắt đến đi từ sáng tới trưa. Cha ơi nặng quá, nặng quá. Cha ơi nặng quá, nắng quá, nắng khủng khiếp. Từ lúc đó chừng 11 giờ và cho đến 4 giờ đây là nó như là đổ lửa, nắng lắm. Anh chị em nào muốn nếm thử cái mùi nắng đến đây thử mà nói nắng lắm. Nhưng mà ơn phúc của Chúa đổ xuống trên những chỗ mà sâu lắm, cái chỗ mà xa lắm, cái chỗ mà không ai mà muốn đến. Chúa lại chọn nơi đó, cũng như Chúa chọn Fatima ở Bồ Đào Nha. Anh chị em thấy năm xưa trên cây sồi là Fatima xa xôi, chứ không phải là Fatima đây đây, không phải là Fatima xa xôi. Và khi mà là Fatima xa xôi như vậy thì Đức Mẹ hiện ra, cũng như ở Lục Đức, Đức Mẹ hiện ra ở hang đá ở Lục Đức. Mà khi chúng tôi đến Fatima, đến Lục Đức thì nơi đó nó cũng xa xôi lắm, nơi đó nó cũng hẻo lánh lắm, nơi đó cũng nhỏ bé lắm, nơi đó nó cũng khó tìm lắm, nên chị em. Vậy mà Đức Mẹ lại hiện ra, cũng như ở Việt Nam Đức Mẹ ra ở đâu? Ở Long An. Đức Mẹ đã hiện ra ở Hà Nội. Đức Mẹ đã hiện ra ở Sài Gòn không? Không, những thủ đô Đức Mẹ cũng hiện ra mà lại ra ở Lang Vang. Ngày xưa Lang Vang cũng là một cái nơi rất là hẻo lánh, người ta trốn trong rừng đó cơ mà. Thì ta thấy được là việc mà Chúa cho Đức Mẹ hiện ra ở đâu, hoặc là việc mà Chúa hiện ra ở đâu, hiện ra với ai, là do sự lựa chọn của Chúa. Và sự lựa chọn của Chúa là gì? Những con người nghèo hèn, những con người bé nhỏ, những con người tội lỗi, những con người thất khổ bé miệng, giống như là ba trẻ. Thứ nhất là Lucia, thứ hai là Yasuta, thứ ba là Francisco. Ba em đó không phải là con ông đại gia không? Có phải con ông tổng thống không? Có phải con ông chủ tịch không? Có phải là ba em đó được Đức Giáo Hoàng đỡ đầu không? Có phải là cháu của Đức Cha không? Có phải là con thiên liêng của gia xứ không? Tất cả Chúa không lựa chọn những người như vậy, mà Chúa chọn ba cái đứa vô danh tiểu tốt để mà hiện ra, thì mình mới thấy được là lòng thương xót của Chúa là như thế. Lòng thương xót của Chúa là xót thương những con người nhỏ bé, con người yếu đuối, con người tội lỗi. Và anh chị em cũng như tôi ở đây, có ai thánh thiện đâu, có ai đạo đức đâu, có ai giàu có đâu, có ai sang trọng đâu, có ai địa vị cao sang gì đâu, chỉ là những người dân khỏe, những người dân hèn, chỉ một linh mục bình thường và rất tầm thường đang đứng trước anh chị em, như là một cái con người tội lỗi như anh chị em thôi. và tất cả chúng ta chỉ biết ngửa mặt lên trời mà khẩn này lên Chúa xin thương xót con, mẹ ơi xin thương xót con. Vì khi mẹ hiện ra với Thánh Đức Phúcina này đó là mẹ là mẹ của lòng thương xót, Đức Diệu mẹ của lòng thương xót. Và khi mẹ hiện ra với ba trẻ Lucia, Jacinta và Francisco ngày 13 tháng 5 năm 1917 tại làng hẻo lánh nhỏ bé ở Fatima, nước Bồ Đào Nha, thì thưa anh chị em, mẹ cũng muốn cứu thế giới. Vì lúc đó chiến tranh, vì lúc đó thế giới này đang bị phân hóa, vì lúc đó mọi người đang sống trong lo sợ, lo lắng, lo âu, và hiểm họa là cái thế giới này sẽ bị hủy diệt khi mà con người ta không có lòng thương xót nhau, khi mà con người ta gây chiến. Có những nước mà họ muốn đi gây chiến, có những tổ chức buôn bán vũ khí, họ chỉ muốn gây chiến để họ bán vũ khí, họ bán vũ khí cho phe này, họ bán vũ khí cho phe kia, rồi thu lợi của cả hai, rồi cả hai đánh nhau mà chết mà khổ. Mà những người khổ nhất là những người dân. Cho nên lúc đó hiểm họa chiến tranh bao trùm. Vì thế mà mẹ hiện ra với ba trẻ ở Fatima và mẹ truyền cho ba mệnh lệnh. Ba mệnh lệnh ấy là: mẹ có Đức Mẹ Chúa Trời hiện ra vì đình sáng chói, mẹ nhắn nhủ người đời. Ba mệnh lệnh đơn giản mà cái điều căn bản nhất là hãy sám hối, hãy ăn năn đền tội. Sám hối là quay trở về, sám hối là nhìn nhận rằng mình lỗi lầm, mình yếu đuối, mình tội lỗi, và mở lòng ra để cho lòng thương xót của Chúa xót thương mình. Cái điều căn bản là cái điều đó, thưa anh chị em. Vì người ta không sám hối cho nên người ta đâu thấy tội lỗi của họ, đâu thấy là những sự dữ họ gây ra cho thế giới này, đâu thấy sự dữ họ gây ra cho người khác, đâu thấy biết bao nhiêu những đau khổ họ gây ra bởi những tội ác mà họ tạo lên, gây ra làm cho biết bao nhiêu người đau khổ, biết bao nhiêu người chết chóc, biết bao nhiêu người bị thương, biết bao nhiêu người sống trong tủi nhục ê chề, vân vân, thưa anh chị em. Nếu sám hối, nếu những người cầm đầu, nếu những người lãnh đạo, nếu những người có trách nhiệm mà nhìn nhận lỗi lầm thiếu sót của mình, thì người dân được nhờ lắm, thì những người con chiên được nhờ lắm, lên chị em. Ví dụ chúng tôi, những người phụ nữ mà biết sám hối lỗi lầm của mình thì mới mong gì người dân họ sám hối lỗi lầm của họ. Còn lúc nào chúng tôi cũng cho rằng mình là người phụ nữ, mình là người lãnh đạo, mình là người chỉ huy, mình là người bóc mực, và mình không bao giờ nhận ra rằng mình cũng có những thiếu sót, mình làm sai cái gì mình cũng đúng, mình là người lãnh đạo, mình chỉ huy, cho nên không bao giờ mình sai. Và lúc đó thì những người dân, những con chiên rất là đau khổ, lên chị em, rất là đau khổ. Và nếu không sám hối như vậy thì người lãnh đạo dễ trở thành những người độc tài, những người độc đoán, và độc tài độc đoán thì dễ đi đến độc ác khủng khiếp lắm. Vì càng có quyền bao nhiêu thì người ta càng muốn tỏ lộ quyền hành, và tỏ lộ quyền hành bao nhiêu thì người ta bất chấp sự thật, bất chấp lẽ phải, và không có lòng thương xót. Cho nên mẹ mời gọi mỗi một người chúng ta muốn thế giới được hòa bình, muốn cho giáo xứ được hòa bình, muốn cho gia đình được hòa bình, muốn cho tâm hồn chúng ta được bình an, thì điều quan trọng, điều đầu tiên là sám hối, là mở lòng ra xin Chúa thương xót chúng con. Lạy Chúa Giêsu, xin thương xót chúng con. Vì chỉ những người nhận biết mình tội lỗi thì mới mở lòng ra để mà xin Chúa thương xót. Chỉ những người mà biết rằng mình lỗi lầm thì mới mở lòng ra để xin người khác thương xót mình. Và khi mình đón nhận được lòng thương xót của Chúa, khi mình đón nhận được lòng thương xót của anh chị em, thì mình cũng biết mở lòng ra mà xót thương người khác. cho nên cái điều căn bản là cái sám hối. Sám hối không phải là mình đấm ngực mình, khóc lóc rồi mình thất vọng rồi mình đi đến chỗ tuyệt vọng như là chúng ta mà thất khổ tự tử. Sám hối không phải là như vậy, mà sám hối là mình quay trở về. Sám hối là mình nhận ra cái con người thật của mình như thế nào, rồi mình mở lòng ra để lòng thương xót của Chúa đổ tràn xuống trên con người của mình. Và khi lòng thương xót của Chúa đổ tràn xuống trên con người của mình thì mình biết phải làm cái gì, biết sửa lại cái gì, biết nói cái gì, biết nghĩ cái gì, biết làm cái gì để thể hiện lòng thương xót với anh chị em của mình. Đấy là sám hối. Và khi nhân loại làm được điều đó thì Chúa Giêsu nói rằng nhân loại ngày hôm nay chỉ tìm được hòa bình đích thực khi họ quay về với lòng thương xót của Chúa với trọn niềm tin thác. Mà quay về với lòng thương xót của Chúa có nghĩa là mình đón nhận lòng thương xót của Chúa và mở lòng ra để mà thương xót anh chị em của mình. Đấy, thưa chị em, chứ không phải là sám hối lúc mình có đấm ngực của mình khóc lóc rồi thì mình đâm ra mình thất vọng, mình chán nản. Có những người không tin vào lòng thương xót của Chúa, không dám tin rằng Chúa thương xót mình. Cha ơi, tội lỗi con như thế này, Chúa có thương xót con hay không? Cha ơi, con xin tội cách đây 20 năm rồi mà không biết rằng tội của con như vậy có được tha hay không? Tôi nói không đỏ kinh thánh à? Cho dù tội lỗi của ngươi có đỏ thắm như vậy, điều ta cũng làm cho trắng tinh như tuyết, và tất cả tội lỗi của ngươi ta đã quăng xuống biển tội. Nếu ta quăng xuống biển tội mà mình còn lặn xuống biển vớt lên, trời ơi tội ơi tội lặn lên chơi với ta, tội ơi là tội. Cho nên nhiều khi mình quen sống ở trong tội rồi, mình quen sống ở trong tội rồi mình bỏ ra mình tiếc. Con quen cãi nhau rồi bỏ, không cãi nhau miệng nó buồn, tôi muốn xin ngôn mà nhanh, tôi rất buồn. Con quen nói xấu người ta rồi, bây giờ không nói xấu nữa là biết nói cái gì bây giờ? Thì không biết nói xấu thì bây giờ nói cái gì? Nó tốt chứ còn nói gì nữa bây giờ? Gặp nhau nó tốt đi, trời ơi quay sang hỏi thăm cái con có khỏe không? Nói tốt đi, quay sang người bên phải, nói tốt với người bên phải, nhìn tôi chừng chừng là thế nào? Quay sang người bên phải, nói tốt với người bên phải là câu vai, nói dễ thương quá được không? Quay sang người bên trái, nắm tay người bên trái, nói trời sao dễ thương quá vậy, được không nào? Tại sao ta không bao giờ nói cái điều tốt cho người khác được? Ráng quay nhìn quay lại sau lưng, nhìn người này sau cái gì tốt của họ nói được không? Cái áo này đẹp quá được không? Cái tóc này mượt mà có được không? Khi mang đủ tiền này dễ thương quá được không? Thì mình tập cái sám hối là mình tập đổi. Vì xưa giờ mình cứ nói xấu miệng tập nó tốt, đấy là sám hối. Và đó là thực hành lòng thương xót. Xưa giờ lúc nào cũng nghĩ xấu, bây giờ nghĩ tốt. Cái đầu óc mình nghĩ lúc tốt, mình đừng nghĩ lúc tốt nữa, cứ một đường mà nghĩ đúng. Cứ tập nghĩ tốt thì cái gì cũng tập nghĩ tốt thì tự nhiên con người của mình nó đổi mới, con người mình nó tốt. Còn ai muốn xấu thì thôi, thì lạy Chúa xin thương xót con và xin thương xót người anh em của con. Con cũng sống xa lắm nếu mà Chúa không thương xót con, chứ không lấy máu và nước từ trái tim Chúa mà rửa sạch tội lỗi của con thì con cũng sống xa như họ như vậy thôi. Thôi thì xin Chúa thương xót con và thương xót anh em của con. Sám hối là như vậy, là tập nghĩ tốt, là tập nói tốt và tập làm tốt. Đấy là sám hối. Ngày hôm nay chị em đến đây hành hương và anh chị em đã được Chúa mình bồi rồi, thực hiện mệnh lệnh của mẹ rồi. Những lời kinh mân tôi ấy, Chúa kinh mân tôi ấy, mình không phải là mình đọc thuộc lòng, không đọc cho nó xong. Rồi ngày xưa tôi đọc kinh tôi phải tranh thủ, người ta đọc 50 kinh tôi phải đọc 150 kinh. Nó đọc 50 kinh tôi phải đọc 150 kinh. Vì sao? Tôi nghĩ rằng đọc càng nhiều bao nhiêu thì số lượng hơn là chất lượng. Thế không? Chỉ cần số lượng kinh mà được rồi, thế mà được rồi, kinh mà được rồi, thế mà được rồi, kinh mà được rồi, thế mà được rồi. Đọc nhau. Thế chứ miệng thì đọc, tâm thì suy, đừng ngủ nhè, chớ nóng tóc. Đó, mẹ tôi dạy tôi đọc kinh làm như vậy. Miệng thì đọc, tâm thì suy, đừng ngủ nhè, chớ lắm tấu. Ngủ nhè là mình ngủ nhưng mà mình vẫn đọc kinh. Tôi thấy nhóm mà chúng tôi đi công tác mà chiều chiều về mà lên xe đọc 50 kinh. Kinh Di Lặc có một cái chỗ nó bình thường. Kinh Mừng Maria để cô đi chúa trời cùng bà và con phúc lạ ngồi nữa bà Giêsu và lòng bà cùng phúc lạ. Cái xe này nó còn tỉnh táo. Tuy nhiên tôi cảm biết thầy mà biết là có vấn đề. Có vấn đề là ngủ nghe rồi. Có khi rồi bị mệt quá mà ra. Trong lòng thương xót của Chúa, những ánh sáng của tin mừng. Và khi mình lần Chúa như vậy, phải đi đến cái chỗ là tôi lần Chúa như vậy thì càng ngày tôi càng sáng ra, càng ngày tôi càng thay đổi cái suy nghĩ của tôi, càng ngày tôi càng thay đổi cái lời nói của tôi, càng ngày tôi càng thay đổi cái lối sống của tôi. Thì việc lần Chúa ấy mới thực sự là đúng ý của Đức Mẹ. Và thứ ba là tôn sùng trái tim mẹ. Mình không phải là đem trái tim của mẹ ra mà thờ, không có, phải là tôn sùng. Giống như là tôn thực tọa nào mà bỏ đi tự thiêu, rồi tự thiêu chết rồi trái tim nó không cháy. Thì vì người ta cứ đem trái tim với người ta dương ra, người ta biểu dương vân vân và vân vân. Thì không phải là như thế. Tôn sùng trái tim của mẹ là như lời Kinh Thánh. Lời Chúa xin thay trái tim trai tính của con bằng trái tim thì mình biết yêu thương. Đấy là tôn sùng trái tim của mẹ. Là mình nhìn đến mẹ, trái tim của mẹ dịu hiền, trái tim của mẹ yêu thương, trái tim của mẹ dỗ lòng thương xót, thì xin cho trái tim của con cũng biết rung cảm giống như mẹ. Mẹ đã thương xót người khác thế nào, trái tim của mẹ đã rung động trước đau khổ của người khác thế nào, thì xin cho trái tim của con cũng biết rung động đồng cảm với người khác như vậy. Mẹ đã khóc thương những con người đau khổ như thế nào, thì xin cho trái tim của con cũng rạn nứt và đau khổ như vậy. Mẹ, trái tim của Đức Giêsu bị đâm thấu đau khổ như thế nào, xin nhà nói một đứa viên cũng đâm thấu trái tim của bà. Có nghĩa là mẹ đồng lao cộng khổ với Chúa Giêsu. Thì chúng ta cũng vậy, anh chị em đến đây, người thì ung thư, người thì tai biến, người thì tâm thần, người thì giai đoạn cuối, người thì giai đoạn một, vân vân. Thì anh chị em đến đây ai cũng muốn rằng là xin cho con được chữa lành, xin cho con được gặp thầy gặp phúc, xin cho con được bình phục. Anh chị em xin điều đó chính đáng. Nhưng cái điều quan trọng là xin cho con được đồng cảm với Giêsu như với mẹ, đồng lao cộng khổ với Chúa. Xin cho con biết kết hợp những đau ốm bệnh tật của con, những đau khổ thân xác, những đau khổ tâm hồn của con với đau khổ của Chúa trên thập giá để đền thay tội lỗi nhân loại. Con người ta đang xúc phạm đến Chúa, con người ta không có lòng thương xót nhau, con người ta chối từ lòng thương xót của Chúa, thì con xin nhân đau khổ của con, đau bệnh của con, nếu Chúa muốn thì Chúa chữa lành cho con tạ ơn Chúa. Nếu Chúa muốn con căn bệnh ấy để đồng lao cộng khổ với Chúa, để kết hợp đau khổ với Chúa, thì xin cho con được vui lòng đón nhận ra về thân hoàn. Đấy, ơn đó là ơn lớn lắm người chị em. Anh chị em hành hương đến đây mà ra về được ơn đó thì chỉ biết hallelujah. Hallelujah. Việc hành hương phải đem lại một cái kết quả như vậy. Việc hành hương là anh chị em đến đây vất vả, anh chị em đến đây đau bệnh, anh chị em đến đây buồn sầu, anh chị em đến đây chán nản, anh chị em đến đây thất vọng. Mà hôm nay anh chị em đến giáo điểm tin mừng này, hành hương kính Đức Maria lần đầu tiên diễn ra tại Fatima 13 tháng 5 1917. Không có điều kiện để đến những nơi nổi tiếng, những nơi xa, anh chị em đến cái vùng sâu này và anh chị em dìm mình sâu vào lòng thương xót của Chúa cùng với Đức Mẹ và ra về sám hối, hoán cải đổi đời, hoàn ra, vui ra, hân hoan ra và mạnh dạn đi loan báo cho mọi người rằng hãy đến mà xem, hãy đến nếm thử mà xem, cho thấy lòng thương xót của Chúa ngọt ngào như thế nào, cho thấy lời cầu tử của mẹ Maria nhờ mẹ đến với Chúa như việc ra sao, hãy đến mà xem.